bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn. Xin chào các bạn, mình là Aki Nguyễn, tác giả của bộ sách Kỷ Luật Mềm dành cho các cha mẹ có con trong độ tuổi 0 đến 10. Kênh Postcard này là nơi mình chia sẻ những câu chuyện nhỏ xinh mình góp nhặt được trong cuộc sống hàng ngày trên hành trình làm mẹ. Câu chuyện hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về chủ đề trò chuyện khi con thấy chán nản trong học tập. Chắc hẳn không ít lần bố mẹ từng gặp tình huống con cảm thấy chán học, không làm bài tập. Họ chảnh mạng, lơ là việc học và thầy cô phải gọi điện để trao đổi. Vậy, những khi con thấy chán nản như thế thì chúng ta sẽ trò chuyện với con như thế nào để con vượt qua? Mình xin được kể với mọi người câu chuyện của bạn Bon nhà mình vào tuần trước. Hôm đó mình nhận được điện thoại của cô giáo gọi thông báo rằng Bon đã không làm bài tập môn math một tuần nay, có vẻ như con đang thấy chán nản. Mình cũng nói với cô rằng ở nhà chị cũng đang cảm thấy như thế, khi về con không kể thường xuyên kể chuyện về môn toán nữa. Hôm đó mình đón con ở trường và hai mẹ con đã cùng trò chuyện với nhau. Mở đầu của cuộc trò chuyện, mình nói với Bon rằng hôm nay mẹ nhận được điện thoại của cô Mười gọi và cô kể rằng là hình như gần đây con đang chán nản với môn toán, nên đó là lý do con không làm bài tập và ghi chép thiếu bài trong môn toán đúng không? Bon bần thần rồi nói, con thấy hơi chán mẹ ạ. Thế con có thể nói cho mẹ biết lý do mà khiến con thấy chán không? Con thấy ghen tị vì con không giỏi bằng các bạn khác trong lớp. Mẹ bảo bây giờ chưa giỏi nhưng cứ cố gắng là sẽ giỏi. Nhưng con đã cố gắng 2-3 lần rồi mà vẫn không thấy có kết quả, nên con thấy nản. Mình cầm tay con rất chặt và mỉm cười để an ủi. Con có biết con vừa nói một điều rất tuyệt vời không? Con thấy chán là bởi vì con muốn mình giỏi hơn nhưng con chưa làm được. Điều tuyệt vời đó là con luôn khát khao muốn mình được tốt hơn thay vì buông xuôi và bỏ cuộc. Có nhiều bạn thờ ơ với việc học, thấy mình bị điểm kém nhưng lại tặc lưỡi mặc kệ cho qua ngày. Nhưng với con lại tự vấn với bản thân mình rằng mình muốn bản thân phải giỏi hơn, và vì không giỏi hơn được cho nên con đang cảm thấy thất vọng về bản thân mình và có chán nản một chút. Nhưng đó lại là điều rất tuyệt vời. Và khi con trăn trở với bản thân, điều đó sẽ giúp con hiểu về chính mình tốt hơn so với những người sẽ chẳng có trăn trở gì. Nên mẹ cảm thấy rất vui khi mà con nói ra cái điều con vừa mới trăn trở. Thế nhưng một cái điều mà mẹ luôn nói với con đó là dù có bất kỳ cảm xúc nào đến với mình, dù là tiêu cực, hãy vui vẻ và đón nhận nó. Tiến sĩ tâm lý học Cát Dung có chia sẻ một câu nói tuyệt vời đại ý như thế này: trầm cảm hay cảm xúc tiêu cực như một người phụ nữ mặc đồ đen. Nếu cô ấy xuất hiện, đừng đuổi cô ấy đi. Mời cô ấy vào, cho cô ấy một chỗ ngồi. Đối xử với cô ấy như một vị khách và lắng nghe điều cô ấy muốn nói. Con có thấy cảm xúc của con bây giờ đang tiêu cực, nhưng hãy chào đón nó như một vị khách bước vào ngôi nhà tâm trí của mình. Chăm sóc nó thay vì con xua đuổi và né tránh nó. Phải thật sự trân trọng cảm xúc chán nản lúc này con ạ, vì nó sẽ giúp con có trải nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống. Không phải lúc nào mình cũng chỉ cảm thấy vui, không phải lúc nào mình cũng chỉ học những môn mà mình thích, không phải lúc nào mình cũng đạt được điểm cao, làm việc gì cũng thuận lợi. Sẽ phải có những lúc mình thấy chán nản, có những lúc mình thất bại, có những lúc mình cố gắng nhưng mà mãi mình vẫn chưa nhìn thấy được trái ngọt. Và một điều thứ tư, đấy là con đừng so sánh mình với người khác. Không cần là số 1, nhưng mà con hãy là duy nhất. Con hay so sánh là bạn A ở lớp con học rất giỏi toán, bạn B ở lớp con học rất giỏi khoa học, đúng không? Thế nhưng mẹ chia sẻ với Bon một câu chuyện như thế này. Đó là người bạn của mẹ là bác Thịnh, là người mà đã từng đăng được 2 bài báo ở trên tạp chí khoa học Nature và Science, là 2 tạp chí khoa học hàng đầu của thế giới và vô cùng là uy tín. Thế thì giáo sư hướng dẫn của bác Thịnh chính là giáo sư Honzo, người đã đạt giải Nobel y học. Và ông đã có một lời khuyên chân thành dành cho các học trò của mình, đó là gì? Đừng cố gắng làm số 1, hãy cố gắng là duy nhất. Con không giỏi được như những bạn có năng khiếu bẩm sinh về môn toán, nhưng con lại có những thế mạnh mà những bạn khác lại không có. Vậy nên con hãy tập trung vào thế mạnh của mình để biến mình là phiên bản duy nhất, thay vì muốn mình là số 1 ở mọi thứ hoặc ở một lĩnh vực mà nó không phải là thế mạnh của con. Thế mạnh của con là gì? Là ngôn ngữ, là khả năng diễn đạt, là kỹ năng giao tiếp.
là khoa học. Vậy thì con hãy thử đưa ra những kế hoạch để con có thể làm gì để phát huy cái thế mạnh đó của mình. Tốt nhất đó là chúng ta đừng buông xuôi mà hãy tìm cách giải quyết vấn đề. Thế bây giờ quay trở lại với môn toán, con nghĩ xem con có thể làm gì để con cải thiện cái môn toán của mình và con vượt qua cái cảm giác chán nản hiện tại. Thế là Bon nghe xong và Bon bảo nói rằng con thấy đỡ hơn rồi mẹ ạ. Chắc là đầu tiên con sẽ làm bài tập đầy đủ trên lớp và chịu khó ghi chép bài. Hôm nào học thì con sẽ mang vở của môn đó về để ôn lại bài cũ. Đúng rồi, đầu tiên con hãy cứ thử từng bước một đơn giản như thế trước đã. Và một điều mẹ muốn con ghi nhớ đấy là vượt qua cái môn học mình không thích chính là mình vượt qua khó khăn đấy. Con hãy coi môn toán là một thử thách để giúp con vượt qua khó khăn. Càng nhỏ, nếu như chúng ta càng có nhiều khó khăn để vượt qua thì càng lớn lên mình lại càng tích lũy được bản lĩnh vững vàng. Thế nên mẹ không mong chờ con làm việc gì cũng dễ dàng và phải có những môn học con cần phải vật lộn với nó và tìm cách để vượt qua. Mẹ là minh chứng cho việc hồi mẹ đi học có những môn mẹ học kém như là đại số hay là hóa học, nhưng mẹ đã tìm cách vượt qua được sau rất nhiều lần chán nản, thất vọng về bản thân. Thế nên con hãy vững tin, bởi vì sẽ luôn có bố mẹ ở bên con, có thầy cô ở bên con và mẹ luôn tin tưởng là con sẽ vượt qua được. Đây là một vài những chia sẻ của mình về cuộc nói chuyện của mình với các bạn Bon sau khi nhận được tin của cô giáo. Mình hy vọng rằng khi chia sẻ câu chuyện này thì sẽ có rất nhiều bố mẹ đồng cảm và tìm thấy một vài những gợi ý tham khảo để trò chuyện cùng với con. Chúng ta hãy luôn luôn tâm niệm rằng các con lớn lên, các con sẽ cần phải có qua rất nhiều những gập ghềnh, những khúc rẽ. Và trong những cái khúc gập ghềnh đấy, cái việc bố mẹ là người an ủi, là điểm tựa tinh thần cho các con, đấy cũng là một điều vô cùng là quan trọng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện hôm nay của mình.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.